Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 19 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận.
Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng.
Kỷ lục buồn về dịch COVID-19 tại nhiều nước trên thế giới.
Chỉ 7% dân số châu Phi được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tuyến chính cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nối Thành phố Hồ Chí Minh với đồng bằng sông Cửu Long qua tỉnh Tiền Giang đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh thông xe kỹ thuật vào sáng nay 19 tháng 1. Phát biểu tại lễ thông xe, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tuyến cao tốc này được hoàn thành bằng ý chí, quyết tâm và những quyết định táo bạo. Dự án này không chỉ góp phần giải quyết bước đầu nút thắt lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là giao thông, mà còn tìm ra cách làm mới, động lực để cầu Mỹ Thuận và hơn 40 km cao tốc từ Mỹ Thuận đến Cần Thơ sớm hoàn thành và tiếp đó là đầu tư xây dựng tuyến cao tốc từ Cần Thơ đến Cà Mau. Cũng trong ngày 19 tháng 1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm đền thờ Vua Hùng được xây dựng tại thành phố Cần Thơ.
Ngày 19 tháng 1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1 năm 2022. Tại phiên họp này, Chính phủ sẽ xem xét cho ý kiến đối với 11 dự án đề nghị xây dựng luật. Đây là những dự án nằm trong 20 dự án đề nghị xây dựng luật cần được Chính phủ xem xét cho ý kiến để trình Quốc hội trước ngày 1 tháng 3, nhằm điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 và đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023.
Sáng 19 tháng 1, tiếp tục chương trình, phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15. Các đại biểu đánh giá, quyết định tổ chức kỳ họp và kết quả của kỳ họp cho thấy sự tiếp tục nỗ lực đổi mới trong hoạt động của Quốc hội. Các đại biểu cũng nhấn mạnh, kỳ họp đã thành công rất tốt đẹp về mọi phương diện. Đây là tiền lệ tốt, cần được tiếp tục phát huy để hướng tới một Quốc hội hoạt động thường xuyên, chuyên nghiệp hơn, góp phần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Các đại biểu đề nghị, sau khi nghị quyết được ban hành, Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện ngay và quyết liệt. Các cơ quan kiểm tra giám sát cũng vào cuộc từ đầu xây dựng kế hoạch.
Thông tin từ Bệnh viện 30 tháng 4 Bộ Công an ngày 19 tháng 1 cho biết, bệnh viện vừa ghi nhận 3 ca nhiễm biến thể Omicron được phát hiện trong cộng đồng. Đây là những ca mắc Omicron trong cộng đồng đầu tiên được phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các ca tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân đang được khoanh vùng điều tra để nắm bắt và giám sát.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sáng 19 tháng 1, Thanh tra Chính phủ đã công bố kế hoạch thanh tra về việc mua sắm thiết bị, vật tư, y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội. Đối tượng thanh tra là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, một số sở ngành và các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan, nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt thực hiện việc mua sắm.
Tại hội nghị trực tuyến về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng nay, ngày 19 tháng 1, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho hay, thủ đô dự kiến cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đi học trở lại ngay sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Cũng theo ông Cương, ngành giáo dục thủ đô đã lấy ý kiến phụ huynh và trên 70% phụ huynh trên địa bàn đồng thuận mong muốn cho con đi học trực tiếp.
Theo khuyến cáo của Cục Trồng trọt, đợt rét đậm rét hại lần này được dự báo khó lường, nên từ nay đến ngày 25 tháng 1, người dân không nên xuống giống và cấy sớm, tránh để xảy ra tình trạng vừa gieo xong mà bị chết. Hiện nay tại một số tỉnh ở đồng bằng sông Hồng, người dân đã bắt đầu gieo mạ và cấy sớm. Do đó, đợt rét đậm rét hại lần này sẽ ảnh hưởng nhất định đến một số diện tích gieo trồng sớm.
Theo Bộ Công Thương, mặc dù mở cửa cho các lô hàng thanh long xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành 2, Lào Cai, nhưng với chiến lược Zero Covid, thị trường Trung Quốc tiếp tục kiểm tra rất gắt gao virus SARS-CoV-2 trên vỏ bao bì các lô hàng xuất khẩu. Vì vậy, để xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc không bị gián đoạn vì các rủi ro liên quan đến dịch bệnh COVID-19, Bộ Công Thương khuyến cáo người dân và doanh nghiệp xuất khẩu cần giữ cho hàng hóa bao bì không bị nhiễm virus.
Hiện giá cá ngừ đại dương được các vựa thu mua từ 145.000 đến 149.000 đồng một kg, cao nhất khoảng 10 năm trở lại đây. Sở dĩ giá cá hiện tăng mạnh do nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến của các nhà máy đang thiếu hụt nghiêm trọng. Cùng với đó, thị trường xuất khẩu cá ngừ sang các nước như là Mỹ, Canada, châu Âu cũng tăng mạnh. Mùa chính đánh bắt cá ngừ đại dương sẽ kéo dài từ nay cho đến tháng 3 âm lịch năm sau.
Thăng Long Tứ Trấn cùng 4 di tích lịch sử khác vừa được đưa vào danh sách di tích quốc gia đặc biệt. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Thăng Long Tứ Trấn gồm đền Bạch Mã, quận Hoàn Kiếm, đền Voi Phục, đền Quán Thánh, quận Ba Đình, đền Kim Liên, quận Đống Đa, thuộc thành phố Hà Nội. Đây là 4 ngôi đền thiêng được dựng lên để thờ 4 vị thần trấn giữ những vị trí huyết mạch của mảnh đất Thăng Long. Thời xưa, những ngôi đền này thường được nhà vua đến dâng hương vào dịp đầu năm. đến ngày nay, truyền thống đó vẫn được người dân thủ đô tiếp nối. Mỗi ngôi đền lại mang ý nghĩa và những nét đặc trưng riêng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Bộ Y tế Israel cho biết ngày 18 tháng 1, nước này ghi nhận hơn 65.200 trường hợp mắc COVID-19, con số thống kê theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2020.
Cùng ngày, Pháp ghi nhận số ca mắc mới theo ngày ở mức cao nhất từ trước đến nay với 464.000 trường hợp trong bối cảnh biến thể Omicron đang lan rộng tại quốc gia châu Âu này. Tính trung bình trong tuần qua, Pháp có hơn 300.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày. Trong ngày 18 tháng 1, Đức cũng đã có thêm hơn 100.000 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ. Số ca mắc COVID-19 tại Đức đã gia tăng tới mức kỷ lục trong bối cảnh Omicron trở thành biến thể chủ đạo gây bệnh COVID-19 tại nước này, gây ra tới 70% số ca mắc mới.
Bộ Y tế Cuba ngày 18 tháng 1 cho biết số ca mắc COVID-19 của nước này đã vượt mốc 1 triệu trường hợp kể từ khi ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 hồi tháng 3 năm 2020. Các mô hình dự báo dịch bệnh Cuba cho thấy số ca mắc COVID-19 sẽ tiếp tục tăng nhanh chóng và đạt đỉnh vào tháng 2, sau đó sẽ giảm đột ngột vào giữa tháng 3.
Chỉ 7% dân số châu Phi được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19. Đây là con số được Giám đốc Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra. Hiện châu Phi vẫn tiếp tục là một trong những khu vực có tỷ lệ tiêm phòng vaccine COVID-19 thấp nhất thế giới. Chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX mới đây cho biết đã chuyển giao 1 tỷ liều vaccine. Tuy nhiên, việc cung cấp vaccine cho các nước nghèo vẫn đang bị giới hạn vì thiếu vaccine do các nước giàu đã mua hầu hết số vaccine có ban đầu từ tháng 12 năm 2020.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định phải mất thời gian dài nữa đại dịch COVID-19 mới có thể kết thúc, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng biến thể Omicron không gây ra nguy cơ nào. Người đứng đầu WHO cảnh báo không nên xem nhẹ biến thể Omicron vốn lây lan nhanh kể từ tháng 11 năm 2021. Hiện đang có luồng ý kiến cho rằng biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh hơn so với các biến thể trước, song dường như ít gây bệnh nặng. WHO nêu rõ số ca mắc mới tăng mạnh đồng nghĩa với việc nhiều người vẫn còn mắc bệnh nặng và nguy kịch.
Các chuyên gia Ngân hàng Thế giới VKB cho biết các quốc gia nghèo nhất thế giới trong năm nay sẽ phải tăng mạnh các khoản thanh toán cho các chủ nợ với khoảng 60% các quốc gia có thu nhập thấp đang cần tái cơ cấu nợ. Theo VKB, tổng cộng 74 quốc gia có thu nhập thấp trên thế giới trong năm 2022 sẽ phải thanh toán 35 tỷ đô la Mỹ, tăng 45%, tương đương 10,9 tỷ đô la Mỹ so với số tiền họ đã trả vào năm 2020. Một trong những nước có nguy cơ vỡ nợ nhất là Sri Lanka, trong khi giới đầu tư đặc biệt lo ngại về nguy cơ vỡ nợ của Guyana, El Salvador và Honduras.
Chính phủ Australia ngày 19 tháng 1 công bố thêm các chính sách để khuyến khích sinh viên quốc tế và lao động nước ngoài đến nước này. Thủ tướng Scott Morrison cho biết, bắt đầu từ hôm nay, Australia sẽ hoàn trả tiền lệ phí làm thị thực nhập cảnh đối với sinh viên quốc tế và các lao động kỳ nghỉ trong những tuần tới để khuyến khích các đối tượng này nhập cảnh Australia.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Bản Ngòi Nghìn, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang có hơn 70 hộ dân là đồng bào dân tộc H'mông, sống treo leo trên vùng núi cao, sâu trong những cánh rừng.
Để chung tay giúp đỡ đời sống sinh hoạt của bà con trong bản được thuận tiện hơn, thanh niên huyện Yên Sơn đã góp sức mở rộng những con đường trong bản, bê tông hóa đến tận mỗi nhà để trẻ con và người già đi lại được dễ dàng và an toàn hơn.
Hơn 10 ngày qua, mặc cho thời tiết giá rét, mỗi ngày có 20 đoàn viên thanh niên huyện Yên Sơn luôn có mặt từ 7 giờ sáng ở bản Ngòi Nghìn, xã Đạo Viện để làm đường cho dân bản. Tuyến đường của bản dài 1,7 km, đường dẫn từ đường trục chính đi vào các hộ dân. Mặt đường thiết kế rộng 1,5 m, đổ bê tông dày 17 cm. Toàn bộ kinh phí khoảng 400 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa của đoàn thanh niên huyện và sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm nay, anh Trần Đức Luân, bí thư đoàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.
Các bạn đoàn viên thanh niên tham gia với một trách nhiệm rất là lớn, rất là hào hứng khi tham gia xây dựng công trình và thường xuyên là túc trực ở đây. Sẽ làm công trình liên tục, không nghỉ và sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Qua đó thì thể hiện sự quyết tâm tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trên địa bàn huyện.
Từ ngày thanh niên về làm đường, không khí lao động như đánh thức cả bản làng xa xôi. Đồng bào ở Ngòi Nghìn cũng tạm gác công việc hàng ngày ra làm đường cùng thanh niên. Đường đi lại thuận tiện đến đâu thì đời sống của bà con cũng sẽ thuận lợi phát triển lên tới đó. Ông Đinh Thanh Tùng, thôn Ngòi Nghìn, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, phấn khởi cho biết.
Sống của nhân dân còn rất nhiều khó khăn, cũng rất may là được các cấp trên quan tâm, tạo điều kiện và giúp bà con nhân dân làm đường, các chính sách hỗ trợ khác để phát triển kinh tế, nên là đời sống của nhân dân cũng từng bước được cải thiện.
Cách trung tâm xã 15 km, Ngòi Nghìn từng là vùng trũng đặc biệt khó khăn của xã Đạo Viện. Bản người Mông Ngòi Nghìn giờ đây đã sáng ánh điện quốc gia, có sóng điện thoại. Sắp tới có đường đi lại thuận tiện, khi hạ tầng nông thôn được cải thiện, bà con chăm chỉ làm ăn, trồng rừng, nuôi con trâu, con bò. Ngòi Nghìn sẽ sớm thoát nghèo, ấm no và hạnh phúc.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.